thầy sẽ chuẩn bị lại hết. Bởi vì những cái này thầy cũng đã trực tiếp thấy những cái điều này. Cái gì quá quá cái tình cảm mà quên cái nơi tu, nên vì vậy mà nó không có được. Chúng ta phải chuẩn bị lại những cái sơ sót để giúp cho những người khác tu hành tốt hơn, tốt hơn, chứ không thể mà được. Bởi vì nói bởi vì mình tổ chức rồi, nó có những cái sơ sót, từ cái những sơ sót đó mình chữa, cũng như những cái lỗi lầm của mình từ hôm nay nó có những cái sơ sót, nó không phải là ai giỏi mất. Nhưng mà thầy nhắc nhở nhiều quá mà nó vẫn không có không nghe lời, nó không có thay đổi, mà coi nó còn muốn gia tăng hơn, nó xem thường, cho nên buộc lòng mình phải cương quyết mạnh mẽ chứ không thể nào. Cho nên lúc mình phải cương mà lúc thì phải nhu, nếu mình nhu không thì không có điều khiển được ai.
Thầy dọn cái này thì con nghĩ rằng là chuẩn bị vào tu tập tứ niệm xứ cho tất cả mọi người, mà nếu mà không dọn cái này thì tu tập tứ niệm xứ không bao giờ vô hết,
không vô được.
Mới ngồi một chút cái thanh thản một chút cái là bắt đầu nó thanh thản.
Mình phải biết được tới cái giai đoạn nó phải sự yên tĩnh như thế nào để mà tu thành mới tự quả. Mà nếu mà không dọn sạch như thế này thì không bao giờ tu được. Cứ mình yên được bữa hai bữa cái đầu nào yên được, làm sao mà tu được.
Học nó cũng đỡ, học về định vô lậu thì cũng còn đỡ. Nhưng mà khi mà quay tới tứ niệm xứ thì phải đọc từ 100%.
Nó áp dụng vô thân tâm của mình liền. Tuy là mấy con trong cái giờ đó mấy con áp dụng từng cái kinh nghiệm bằng cái đề tài của thầy cho để mình phá tâm, nhưng mà cái phá tâm đó thì phải trong những cái giờ mà nó còn một của mấy con phải áp dụng vào cái đó để mà quan sát thân của họ tâm quan là tứ niệm xứ. Đấy, nó vừa áp dụng trên cái học của mình, trên cái bài tri kiến để giải thoát, mà vừa lại là nhiếp tâm để an trú ở trên tứ niệm xứ. Con có thấy chưa? Chứ nó đâu đâu dễ, mà bây giờ cứ động hoài, mà tới cái giai đoạn này mà động nữa thì làm sao mà tu đây?
Thầy có dạy là đừng nghe băng, đừng
tới đây tới cái lớp này rồi là dạng hết à?
Nhưng mà trong cái lúc mà cái khóa tu gọi là định vô lậu đó, thì con đúng ra là con dẹp hết mấy cái mắt cắt hết. Nhưng mà con lại nhiều cái lời mà thầy giảng cho con ở đây đó, con hỏi hoặc là như cái huynh đệ con hỏi á, thì con nghe ở đây á, nó chỉ tiếp thu được có thầy giảng 10 mà con tiếp thu được có 2-3 hay là 5 thôi. Nhưng mà sau tự nhiên con về con nghe lại thì con nói thầy giảng con bao nhiêu lần như thế này mà tại sao bây giờ con vẫn không nghe. Con nghe không phải một lần, con nghe tới kia luôn 2 lần những cái lời, 2-3 lần cái lời thầy giảng, thì con muốn nói ra ủa thầy giảng như thế này nè, mình phải tu như thế này mà tại sao mình cứ hỏi theo kiểu kia. Cho nên con mới nói rằng thì thôi thì trong cái lúc cái sự tu gọi là định vô lậu, cho nên con vẫn cứ giữ để con nghe những cái gì mà thầy giảng. Nhưng mà khi con áp dụng vào trong cái vấn đề gọi là tu tứ niệm xứ á, thì nghe băng cũng là chướng ngại, vì khi nghe xong rồi nó nhiếp tâm nó cũng không được. Thầy dạy như vậy là, rồi con nói thầy dạy là ngăn cản như vậy là rất là đúng, nhưng mà bây giờ mình trong lúc vừa định vô lậu mà vừa tứ niệm xứ nữa, hai cái bây giờ làm sao bây giờ? Một là bỏ tứ niệm xứ, hai là bỏ định vô lậu, con làm sàng hai cái việc này. Vì nếu mà mình không nghe kỹ cái lời của thầy á, thì mình lại hành tập đi theo cái ý của con. Còn cứ hỏi tới hỏi lui những cái mà đôi lúc nhiều khi con thấy á, đáng lẽ là mình phải hiểu rồi chứ, nhưng mà sao mình cứ hỏi những cái mà mình không hiểu, mà mình thầy đã giảng kỹ như thế này này, hành như thế này này, từng bước như thế này, mà tại sao mình hành tùm lum tùm la theo cái ý của mình như vậy. Cho nên con nói thôi bây giờ trong cái thời định vô lậu thì cũng sáng nghe một chút. Nhưng mà có nhiều lần con nói thôi giờ hết cuốn băng này thôi là dẹp, nhưng mà sao tự nhiên lại băng ở đâu cho con nữa, nó chướng vậy mà thầy. Con nói thôi hết cái này là dẹp, nhưng mà qua ngày hôm mai kia con nói vậy cứ qua hôm sau tự nhiên nó mang tới. Nó rõ là bằng nghiệp chướng mà thầy. Nhưng mà con nghĩ thực tế lâu lâu thì đây là nó còn nằm trong cái định vô lậu, còn đang phải suy xét, phải suy tư, phải suy nghĩ để mà làm cái bài. Nhưng mà con làm cái bài định vô lậu con thưa thiệt thầy, con làm con chỉ bỏ khoảng 60-70% thôi, chứ con cũng chưa có làm hết cái công sức của con đâu. Con chỉ làm vì con mục đích là con cố gắng tập về cái chướng ngại, về cái nhiếp tâm, với cái chướng ngại về vấn đề gọi là tứ niệm xứ. Cho nên con có hai cái chướng ngại đó mà con con đi nó làng sàng, con có hỏi thầy nó làng sàng rồi, mà may là tự nhiên nó có cái gì đó gỡ con, cho nên mấy khoảng hơn tuần nay là tự nhiên con thấy nó có vẻ đỡ hơn một chút, nhưng mà đỡ vậy chứ mà nó còn bị chướng là vì mấy cái băng.
Thật sự ra như thế này nè mấy, trong khi thầy dạng mấy con ở triển khai cái tri kiến của mấy con thì mấy con tập trung trong cái định vô lậu này, cái đó là cái điểm chính của mấy con trong cái giai đoạn này, còn kia tập cho mấy con làm quen ở trên tứ niệm xứ đó. Cái này mấy con cứ cố gắng ở trên tứ niệm xứ mà tu thì mấy con lấy nó làm chính, mấy con nỗ lực với thành tu từ thứ hai, còn mấy con tập cái pháp thần niệm là chẳng qua mấy con phát một trạng tự nhiên cho nó tỉnh thôi, chứ nó không còn chưa phải là nó cái pháp chính của trong này, chính cái định vô lậu cái triển khai cái tri kiến của mấy con chính. Những cái bài học của mấy con lắng nghe kỹ từng chút để thu thập từng cái hiểu biết trên cái vô lậu đó, đó là cái chính. Cho nên mình dồn hết những công phu, những cái thời gian, những cái lúc nào đó, thay vì bây giờ còn chưa có nghe rõ cái này thì mở bằng nghe rõ cái này, thì có đó chưa đọc được cái bài này mở bằng đọc cái bài này, coi những cái gì mà nói trong này như thế nào thế nào, càng đọc thấm nhiều phần. Bởi vì mình tập trung cái đời để mình chính tu của mình là để mua lậu rồi, nó triển khai cái tri kiến, mà mình cứ do mình cứ mình do mình nhiếp tâm được có niệm thì chết nó rồi, nó là diệt cái tri kiến mình mất đi rồi, có nghĩa. Còn cái này mình chỉ làm quen để mình quan sát thôi, nó chưa phải cần đâu, cái chừng cần nó thì có chừng đó nó khác qua vậy. Nhưng cái pháp chính, cái pháp phụ, cái này phụ thôi, còn kia là chính. Chính mình không thấy nó là cái pháp chính, mà mình cứ biến nó thành cái pháp phụ rồi mình lăn sang hai pháp, ôi da không biết thế nào.
Bạch thầy dạy đó là khi mình nhiếp tâm với một bên đó là mình triển khai tri kiến. Đây mới vừa rồi thầy dạy mình nhiếp tâm tức là mình để mình tu cái chánh niệm, thì con lại thấy bên này thì mình không cho nó khởi niệm, còn bên ấy là mình lại phải phát triển cho nó niệm, cho nên hai cái nó nghịch. Có nhiều khi con muốn hỏi này
thì mấy con mới hỏi cái này, bởi vì khi mấy con giữ im lặng thì mấy con phát triển bên này nó phát triển rồi, còn mấy con không giữ im lặng mà cứ suy nghĩ hoài nó không có triển nổi, nó không có khai triển nổi. Bây giờ con triển khai không có nổi có điều gì vậy, nó còn giữ thằng im lặng hết, đừng có cho nó nghĩ gì. Nó bắt đầu cái con mình lợi nó suy nghĩ, nó bắt đầu nó bật ra từ cái chỗ im lặng này, nó bật người ta dừng cái đó. Cho nên thầy bảo nó im lặng nhíp tâm an trú trong một phút, chỉ cần một phút thôi thì nó con xả ra sử dụng qua điện vô lậu thì con thấy nó bật ra nó như vậy. Còn này mấy con bữa nay đẳng quá đạo và bữa nay quá tận, hai cái này nó đối chỗ, nó mâu thuẫn
nhau, nó ngược nhau.
Rồi tại vì mấy con chú ý cái này người ta chỉ một phút nhíp tâm an trú thôi, mấy con tính làm cho tăng lên 5-10 phút thì thôi rồi, mấy con không hiểu.
Và thầy con thấy những cái lời mà thầy dạy có thể là nó chúng con nhiều khi áp dụng không được, nhưng mà đến khi khoảng một mà không hiểu nữa, không hiểu để áp dụng, nhưng đến một tuần hai tuần hoặc là một tháng sau tự thầy dạy thế này mà mình làm thật lắc đi,
tự nhiên nó mới hiểu,
dạ nó mới phát triển lên, nó mới hiểu tới đó. Cho nên có nhiều khi thầy dạy mà nó trước những cái lúc mà tụi con đã hành tới thì chúng con hành đó nó quá sao cái này thầy dạy hay quá mà sao hồi đó là mình nghĩ như thế này mình làm như thế này, thì nó lúc đó nó mới đi, giống như là thầy dạy mà phát triển trước mà tụi con cứ đi lò mò rất là chậm. Nếu mà tụi con mà có cái trí tuệ tốt hay là sự tu tập tốt thì con lò mò thì thầy dạy ngày hôm trước vài ngày hôm sau là đã tới rồi, ai vậy cứ lò mò vài tuần sau mới phát giác. Nhiều khi là khỏi lăng quăng nữa chứ, khỏi hết thời gian.
Đúng rồi, mất thời gian là cái
gì? Mất thời gian quá nhiều.
Thì bằng chứng thôi, như con thấy như Quyên Văn hỏi rồi, nó nắm vững được, cái nó phát triển nó biết được
nhanh, nhạy bén.
Nó là cái thông minh rồi. Còn mình nói là thầy nói rồi về bắt không được, thợ ráng cho mà giết như vậy còn hết sức rồi, con nói không thể thực hiện cao hơn được. Cho nên cũng như bây giờ thì dạy tôi, thầy dạy cái ý của thầy như vậy mà là hiểu như vậy, cho nên bây giờ là chúng ta tới chừng mặt ra hiểu thầy dạy như vậy mà mình thua cái lăng quanh gì kỳ. Đó là một cái trường hợp, tại vì mình hiểu sau cái thời gian phải có kinh nghiệm rồi mới thấy được có tu tập là mình thấy. Còn người ta khi mà nghe rồi người ta hiểu trước, người ta hiểu đúng cái đó, cho nên người ta bắt vô cái người ta làm liền, người ta
mới đẹp vậy,
người ta đẹp.
Cho nên bây giờ là nó chậm. Mà theo khoảng gần 3 tháng mà phát triển về cái định vô lậu á, là con thấy thật sự ra là con đã được tiến triển lên một bước nữa. Vì hôm mấy lần trước con học thầy dạy con chỉ ôm pháp tu thôi, mà khi ngưng ôm pháp là trong nội tâm của con là bị ác pháp nó tới. Ngưng ôm pháp là bị ác pháp nó tới, mà cứ ôm hoài mà chẳng lẽ ví dụ như con đi đi chỗ này chỗ kia mà con cứ ôm pháp hoài đâu có dễ ôm được, chỉ có ở đây là ôm được. Nhưng mà từ khi con tu tập về cái định vô lậu thầy dạy, con không cần ôm pháp, con không cần ôm, con cứ ở một ngày đó con giữ thanh thản thôi, con có giữ bình thường. Nhưng mà có một cái gì, con để con nằm, con để con đi, để con ngồi. Nhưng mà ác pháp nó đến á, nó có đến, nó đến thẹt qua một cái là tự nhiên không biết ở đâu, trong nội lực con cũng có một cái tư kiến gì đó, nó làm cho cái gì nó đi trở lại bình thường. Thì con thấy nó rất là tuyệt diệu cái chỗ đó. Mà mới có 3 tháng phát triển về tri kiến này thôi, mà nếu mà nỗ lực mà phát triển cho nó đúng mức nó nữa thì nó có một nội lực rất là mạnh. Mà mình không cần phải ôm những cái pháp như thầy dạy lâu nay về chánh niệm tỉnh giác hay là những cái ôm ít sơ sơ thôi, nhưng mà mình có cái tri kiến tốt là nó sẽ bắt những cái kia.
Thế ly
dạ. Bình thầy á, như mấy kỳ á con cảm thấy mệt, con nằm một, nếu mà ôm cái gọi là những cái phương pháp tu tập của thầy dạy á, ôm nó mà khi con nằm một thời gian chỉ một vài tiếng đồng hồ mà để thả lỏng nó ra pháp nó đến nó tấn công liền. Nhưng mà hôm nay con tu tập cái tri kiến á, con nằm thả lỏng, con để ý coi thử vài ba tiếng đồng hồ nó cũng không làm gì con nổi. Ác pháp gì nó đến tự nhiên sao nó có cái gì á, hay lắm mà thầy. Con thấy con có cái đó là tiến triển lên được cái bước đó. Mà nếu mà giữ được cái tri kiến này tốt mà nó tăng trưởng lên thì chắc có lẽ con cũng có một cái sức mạnh để mà nó ngăn chặn với cái ác pháp. Mà con nghĩ là mình được tiến bộ một chút xíu.
Rồi em chỉ giả lại cái lớp học mà triển khai cái tri kiến của mấy con cứ nghĩ là mấy con trở thành một người giảng sư rất là đầy đủ, không có chỗ nào mấy con nếu thiếu sót. Cho nên thầy đào tạo mấy con là đào tạo cái người lãnh đạo chứ không phải là đào tạo cái người tầm thường, nhưng mà lãnh đạo cả thân giáo thuyết giáo đầy đủ. Các con cứ làm bài đi rồi các con sẽ thấy tiến bộ trong sự làm bài của mấy con, mấy con trở thành những cái nhà thuyết giáo. Lần lượt thì mấy con sẽ áp dụng nó từ cái chỗ tu tập của mình, từ cái triển khai cái tri kiến, mấy con trở thành những nhà lãnh đạo khác, không còn cái chỗ nào. Đó là cái đào tạo đó thầy, có gì đào tạo của A La Hán
không, chúng ta thành nhà dân luôn đó thầy. Còn nói con không biết biết nhưng mà bây giờ cũng là dường như là trở thành nhà dân luôn.
Nhà dân còn thua cái nhà lãnh đạo của tôn giáo, nhà lãnh đạo mà thân giáo thiết giáo
là tứ ô lượng tâm, mình làm rời ra bốn bài hay là một bài một tứ ô lượng tâm
bài tiếp tục với nhau. Tứ ô lượng tâm đó thì con sẽ làm cái bài từ trước
lòng từ đức
rồi
từ.
Cái bi rồi mới là cái hỷ rồi là cái tất cả mỗi cái riêng ra từng bài một bài rất nhiều biết mới mà. Chứ không phải nó mình dồn vô từ bi hỷ xả làm bài từ 3-4 ca mà thôi rồi
thầy cũng như thầy nói cái bài tâm cái từ với chữ bi, cái từ là nó tương ái, còn chữ bi là cũng như chữ thương xót. Mà anh thấy hai cái nghĩa này nó mới được cửa nó giống nhau, nó có làm bài hỏi với sự chấp nhận
không chút nữa rồi thầy, nếu có thầy về rồi thì coi nói đi con, nói sao thầy mấy con chút nữa.
Cái chữ từ với chữ bi á thầy, nếu cái chữ từ nó dễ làm bài hơn cái chữ bi thầy. Cái chữ bi mà thầy nói cái cảnh tương xót, mà nhiều khi mình nói cái tương xót nó quay qua nó lọc vào cái chữ từ
chứ đó là tại con không hiểu. Nó từ bi nó lộn xộn chứ còn từ nó từ bi nó bi chứ không có hai cái này nó lộn xộn đâu, nó ra đó. Cho nên thầy nói ví dụ vậy chứ con nắm bắt được thì con triển khai nó còn sâu sắc hơn, mà nó rất hay. Mấy con tới bởi vì nó là pháp độc nhất đi đến cứu cánh giải thoát, nó bốn cái pháp độc nhất của đạo Phật là từ bi vĩ xả. Cho nên vì vậy mà triển khai cho đầy đủ mỗi một cái tâm từ của mấy con, nó thấm nhuần mấy con sẽ thấy. Người ta chửi mấy con không giận được. Nó nói vậy thôi mấy con biết, ghê quá lắm. Chứ không phải là cái bài học nó đơn giản rồi. Mấy con trở thành những nhà văn mà viết những cái lòng từ mà đồng người ta xúc động, người ta khóc. Rồi tới mấy con viết cái tâm bi. Tâm bi là mấy cái nhà từ thiện mà đi cứu trợ người nghèo, người đói, người màn trời chiếu đất, đó là tâm bi đó. Chứ không phải là tâm từ đâu.
Mà nếu mà người ta có cái vì danh vì lợi thì họ có phải tâm bi không anh?
À, danh lợi thì thôi khỏi nói bi đi.
Họ cứu trợ nhưng mà họ phải danh, có cái danh tiếng, họ có cái lợi gì đó họ mới cứu trợ người ta.
À, cái đó thôi khỏi nói, mà cũng không từ là cũng không bi được. Cái đó là sai. Ở đây khi mà viết rồi thì mấy con cũng dạch cái mặt mà từ di giả, chứ không phải là cái khi mình viết ra là để mình dạch ra, để cái mình làm lạc ở trên cái tâm từ thân thì nó sẽ đụng chạm mấy cái nhà từ thiện mà làm cái chuyện mà
danh lợi
ở trên cái lòng từ thiện của họ, từ thiện họ từ thiện chứ đâu phải là không từ thiện, cho nên nó làm chuyện ác đó, là kêu gọi người ta đóng góp rồi ăn cũng nửa trong đó đem ra con chút, thì cái đó là từ thiện thiệt. Cho nên trong cái vấn đề này là khi mà viết tâm từ được đứng trên góc độ thì ảo mới còn tiền phải.
Như vậy đó, viết về trong cái vừa được tâm như vậy thì có đưa vừa có đặc tính, đặc tướng mà
không? Lẽ đương nhiên nó có tướng tính đủ trong đó, nhưng mà mình không nhắc ra chứ người ta đọc người ta thấy tướng tính được, được duyên hợp nữa mà, duyên hợp tăng lên trong đó.
Cũng đưa vô 50 đặc tính
này. Ừ, nó đủ hả? Coi như cái bài của mình nó không đi ra ngoài cái khung đó đâu. Bởi vì cái hành động của mình nó là cái tướng rồi. Mà cái tính của nó nói lên cái lòng thương yêu thật hay là giả trong đó rồi.
Cái người thiện hảo thì tôi phải không hỏi được cái đặc tính, nó phải là nói chung là đặc tính, đặc tướng dư còn cái lỗi của chúng ta, tức là nó là một hai cái duyên hơn.
Một cái hành động đó
nói là năm cái nhóm này, tức là đặc tính, đặc tướng dư vào biểu lỗi của chúng ta, tức là 12 duyên hơn. Cái này nó là 12 duyên nhưng mà thay đổi tên thôi cái gì?
Không phải mà.
Ví dụ như đặc tính là vô minh hành, sao giờ cái thức tức là đặc tính rồi, còn những cái tướng đó gọi là danh sách rồi. Duyên
hợp, tại con nghĩ vậy, nhưng mà con vẫn có nhiều khi tập nghĩ nhân duyên nó phải 12 cái duyên mới đủ, còn cái này nó không đủ, có cái đặc tướng tính ở trên cái tâm từ, nhiều khi cái duyên đó nó không có đủ 12 nhân duyên, cho nên mình ghép 12 nhân duyên vô đó được. Khi đó nó có u vi sầu khổ mà định tử đâu, khi mà làm cái việc từ thiện nó chưa tới đó thì nó đâu có cái duyên nó được, còn cái kia nó kết hợp nó thành cái duyên đó, cái duyên không, nó duyên 12 nhân duyên nó phải có một cái chữ duyên đó.
Không, ý của cô hỏi là năm cái đặc tính, năm cái nhóm này nè,
tôi nào
đưa
vô bất. Đúng rồi, đúng rồi, cái đó là nó nằm ở trong thằng con muốn nói cái đó thầy biết rồi. Tức là năm cái đặc tướng, đặc tính này, duyên hợp, duyên tan này, phải không? Rồi chuyển đổi này, đó nó nằm ở trong thằng nhân viên. Cái đó thì nó nằm ở trong thằng. Còn cái hành động mà làm cái việc từ thiện, lòng thương yêu mình khởi, nhiều khi nó thiếu duyên. 12 duyên nó chỉ có 6 duyên là 8 viên thì nó còn biết.
Ví dụ như là cái đặc tướng của nó, đặc tướng của kia thảo mộc thì nó chỉ có cái danh sách thôi, cho nó không có được nhập.
À đúng rồi, đó thì nó là như vậy đó, thì mình không thể nào nó được nhập được, bởi vì chỉ có con người mới có được nhập.
Cho nên là bây giờ bắt đầu tới cái đặc tướng thân người, bắt đầu nó mới có cái duyên hộp. Duyên hộp tức là bây giờ là nó hộp với những cái gì, tức là nó xuất hiện cho cái thọ đó. Tôi nghĩ như là nó giống là tức là 12 nhân viên mà. Nhưng mà nếu mà nói về
con
người thì nó có, nếu mà nó
phải thảo
mật không thì nó
có ngũ không? Nó thiếu. Dạ. Nó không có cái lực nhập thì nó mất một duyên của
người
ta rồi.
Cái ngũ
không? Không, nó không, cái lực nhập, nó lực nhập là nó nằm ở trong mắt tay 6 cái căn của nó thôi. Lực nhập là nó có 6 căn, 6 tầng thôi. Thật ra nó cái chỗ lực nhập đó, nó không phải có 6 căn không, mà nó có cộng thêm 6 tầng mới gọi là lực nhập.
Chứ mà thầy, nãy thầy nói vấn đề mà nghe băng trong thời gian sắp tới, thì qua cái kinh nghiệm con thấy thì cái băng á thì cũng như là những lời nói của thầy, cũng như vị thầy, cũng như hình bóng của thầy, mà không một vị thầy thứ hai mà không bao giờ thay trật. Thì qua cái kinh nghiệm thấy thì ví dụ nghe băng 2-3 lần trong những cái buổi giảng của thầy thì mình nắm vấn đề nó kỹ, có sai, từ đó cái tiên kiến mình có. Và khi mình nghe rồi hai băng một cái tấm dừng rồi á, thì cái mấy cái băng nếu mà có đó mình cũng không nghe nữa, có biểu nghe cũng không nghe nữa. Còn cái vấn đề mà khi mình chưa nắm á thì mình tự động nó phải đòi hỏi về cái băng để tìm nghe cho rõ, cho thông suốt vấn đề.
À thì cái đó là cái giai đoạn đầu, chứ còn giai đoạn mà tới tu tập mà tới cứ niệm xứ để cho đi vào, nhưng mà thì nó không còn thời gian nữa, thời gian tu hết, nó không còn thời gian nghe nữa. mà nó không không để mà cái tai mình bị phóng dật, tức là nó luôn luôn nó nằm ở trên tứ niệm xứ, nó quan sát từ giờ này đến giờ nó tu tứ niệm xứ được.
Nhưng mà kinh bây giờ ví dụ như cái niệm mình niệm về pháp, niệm về pháp thì nó cũng không có tham lên xây được, tự động nó sẽ tan đi dễ hơn là cái niệm mà niệm của ngũ dục lạc thế gian, thì có nhiều niệm mới dính pháp một thời gian ngắn là nó cũng tan đi liền. Dù cái niệm cởi về, dù khi nghe băng thì khởi niệm nhớ về pháp đó pháp kia, rồi tự động để nó giải quyết trong áp dụng pháp này vào trường hợp nào thì nó cũng có cái niệm đó, nhưng cái niệm đó từ từ nó cũng cái niệm nó niệm pháp
nào biết rồi. Nhưng mà điều kiện là tới đây thì nó không còn pháp gì nữa hơn là hoàn cứ niệm xứ, nghĩa là cái tâm luôn luôn nó quy vô, nó không còn có thời gian mà nó quy ra, mà nó quy ra nó nghe pháp hoặc nó nghĩ pháp thì nó bị quy ra, nó phóng dật rồi. Cho nên với tới cái giai đoạn mà mấy con không cần băng gì hết, không cần băng, nó chỉ cần ở trên tứ niệm xứ không, để nó quét hết, nó quét để nó hộ trì cái chân lý của nó,
quét tất cả luôn,
nó quét tất cả hết, không có cái gì mà còn, nó hoàn toàn nó phải thanh thản, chứ nó còn một cái pháp trong đó thì không được. Cho nên Đức Phật dạy một chuyện như im lặng như thế ở trong đó mà nói không, nghĩa là không có cho nó phóng dật được.
Thì vậy là đúng, mặc dù khi cứ như mặt mình có thể mình đi bất thực, mình cũng không nhìn ai, mình không chờ ai được chứ thầy.
Được rồi con, nó quay vô hết rồi con. Con bây giờ thầy nói, bây giờ mấy con nhận được cái trạng thái mà cái tâm nó quay vô. À, thầy nói cho mấy con, bây giờ đó, các con chưa có nhận ra. Nhưng mà các con thấy nó nhìn lại cái thân của mấy con, thì mấy con thấy nó có yếu bên ngoài không? Cho nên lúc bây giờ mà nó quay vô, nó chỉ quay vô, bởi vì Đức Phật nó ta thành chứng giác mà nhờ tâm không phóng ra. Chỗ ở trên tứ niệm xứ nó quay vô cái thân nó không phóng ra ngoài đâu, nó ở đó. Mà bây giờ nó luôn luôn nó nhiếp phục, nó nằm ở trên đó, nó không có đi ra nữa đâu. Mà lúc bây giờ thì mấy con muốn nghe băng nó không nghe, nó nhiều mẹ mà con khởi muốn nghe băng là nó phóng ra, nó phóng là nó mất cái chỗ tứ niệm xứ,
nghe là bị chướng pháp
rồi, nó bị chướng rồi, nó không có muốn, nó không khởi rồi được gì, nó khởi ra thì không được. Cho nên nó cái lúc bây giờ là lúc nó để bảo vệ cái chân lý của nó, chân lý được bảo vệ, nó bảo vệ, nó luôn luôn nó quay vô, nó bảo vệ cái trạng thái thanh tao là thực sự, mà nó vừa phóng ra là nó mất cái trạng thái nó rồi.
Cái thầy gì khi tâm quay vô thì quay vô là để thanh thản hay là quay vô thấy toàn thân?
À, nó coi như là đầu tiên á thì mình mới tạo cái mình thấy toàn thân, cảm nhận được thân, nhưng mà sau đó nó không có thấy toàn thân đâu, mà nó thấy một trạng thái thanh thản, một trạng thái sung mãn tứ niệm xứ, nó lạc nó khác, nó không có vậy đâu.
Bạch thầy, vậy thấy trên bốn niệm xứ, trong thấy trên bốn niệm xứ và thấy luôn cả thanh thản thì có phải đúng hay sai không?
Chưa đúng.
Chỉ thấy thanh thản thôi.
Nó còn có một cái trạng thái thanh thản thôi. Khi mình chưa quay vô thì chưa thấy, mà nó quay vô quan sát một thời gian sau thì toàn diện nó sẽ thấy.
Kính bạch thầy,
nó hiện ra cái đó.
Lúc mà mình thanh thản mức độ đó thì mình sẽ vượt qua tâm thọ tâm cùng.
Đúng rồi. Nó sẽ hoàn toàn thanh thản mà nó.
Mới chưa được đâu. Mới đó chưa được.
Chưa đâu, mới đâu.
Mới như thầy nói nó vượt rồi chứ.
Không, chưa. Khi nào mà nó
hiện ra thôi, nó hiện ra một cái thời gian mà nó ly dục giao pháp đó thôi được. Nó trở lại lại. Nó trở lại cái nó mất cái đó đi. Chứ nó chưa phải kéo dài luôn đâu. Cho nên mình tiếp tục mình tu tập nữa, mình tiếp tục để cho mình quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp. Và cái sự quan sát đó cho đến khi nó hiện ra thì để đó đi.
Thầy,
rồi cái nó hết.
Mà thầy con cũng thưa thầy như thế này. Khi mà con tu tập cho nó quay vô một thời gian mà thầy, sao tự nhiên nó lại quay ra nó buồn bã mà thầy. Buồn bã mà nghe băng không con, đây là con nói cái sự phóng dật của con á, cái chuyện này là nó là phóng dật. Mà sao lại nghe cái tiếng của thầy một cái thì tự nhiên hắn lại muốn lại tu lại, còn không nó chạy ra lại, nó buồn bã. Ví dụ nó quay vô một thời gian, lúc đầu thì nó sung, nó thích, nhưng mà chập rồi giống như nó không có sức lực, nó giống như nó buồn. Cái tự nhiên nó nghe thầy nói vài ba câu cái là nó thích, là bắt đầu nó nỗ lực tu tiếp như vậy. Nhưng mà con biết rằng khi mình hành như vậy á là nó phóng dật, nhưng mà nó làm cho mình buồn. Bây giờ mình phải dùng pháp.
À, bây giờ cái giai đoạn đầu của mấy con mà nó còn buông ra buông vô chứ nó còn nằm nó được đâu, thì phải nghe để nó tấn nó chứ.
Rồi nghe thầy, nhưng mà nó khiến như thế này nè, con biết nó khiến mình ngang lặng rồi. Bữa sau nó khiến lại nghe nhiều hơn chút nữa. Rồi sao nó khiến nhiều chút nữa. Nghe một chặp nó bắt nghe hoài, thế là nó phóng dật vậy đó mà thầy.
Thì bắt đầu bây giờ mình biết cái sức của nó có được cái trạng thái thanh tản đó rồi. Nhưng bây giờ nó phải có quan thời gian ngắn nào đó thôi, rồi nó trở lại, nó không ấy. Mà trở lại thì nghe nó buồn bã quá.
Dạ, buồn.
Nghe nó. Thì do đó thì mình nghe băng thì mình sắp tấn rồi, mình thích rồi. Thì bắt đầu đó mình phải biết ngăn chặn khi mà nó hưng phấn trở lại, nó tu động đó. dừng lại đừng nghe nữa, để ráng tu. Chứ còn không ấy nó nghe rồi bắt đầu nó phóng dật luôn.
Dạ,
nó buộc mình phải nghe, nghe nghe hết. Dạ, nó bảo mình nghe cho hết, rồi nghe hết rồi nó còn nữa, còn mặt nữa chưa nghe.
Đó vậy đó,
đó là cái này. Nó duyên theo nó làm động.
Dạ,
nó không có chịu quay vô, nó phóng dật đó. Cho nên vì vậy đó mình biết là sắc tánh nó thôi. Sắc tánh nó mình nghe, à mày nghe đủ rồi không? Bây giờ dừng lại nha, bây giờ với lo và túi mình xứ đây.
Nếu con không có chặn cái chỗ đó,
phải chặn
dở cái chỗ đó đó. Bà thầy đang buồn bã, tự nhiên tu đó rồi bắt đầu giống như nó hết sức tu đó, bắt đầu cái con không biết làm cái gì mà mình cũng đẩy ác pháp, nó buồn là ác pháp rồi mà đẩy nó không được. Tự nhiên nghe cái lời thầy nói cái tự nhiên tỉnh lên, nó xuống lên, xuống lên cái bắt đầu cái chút thôi rồi hành cái bắt đầu đó là nó kéo tập nghe luôn. Dở cho đó nó mà lúc
đó,
mà nghe
bây giờ là cái đầu tiên, nhưng mà biết ngăn chặn khi mà thấy nó phấn khởi là nó không còn buồn nữa rồi,
phấn khởi mà
thì mình dừng lại. Yeah, dừng lại để cho mình tiếp tục
cũng dừng lại bà thầy, dừng lại tu. Nhưng mà rồi bắt đầu cái dừng lại tu bữa hai bữa cái bắt đầu nó kéo nghe nhiều hơn, nó vậy đó. Rồi cái dừng lại chứ nó không phải là nó tu cái ào đâu. Đầu tiên nó nghe 5 phút nghe, cái chả hỏi nghe 10 phút mà kéo nữa đó. Cái còn nó thở kiểu này là áp áp đến là đúng
không? Khi nào mà nó có cái trạng thái mà nó thối chuyển á, nó buồn buồn nó thối chuyển thì mình nghe. Còn chứ không nó bắt quen đó, nó cứ tu hơi cái nó bắt nghe, tu hơi cái khả nghĩ không nghe chút.
Dạ.
Nó là làm cho con.
Dạ. Thế mà nó chạy dỗ con thầy chạy dỗ hay cái chỗ đó đó. Tự nhiên mình đang buồn cái tự nhiên nghe tiếng thầy nó bừng tỉnh lên, nó sáng suốt lắm, nó khỏe. Nhưng mà chặt là nó kéo luôn.
Phải thầy, kéo luôn. Khi tôi ngồi, tôi ngồi thiền đấy thì cái giờ đầu ấy thì cũng có hôm thì được 40 phút, cũng có hôm thì 30 phút, cũng có hôm chỉ 2 phút, cũng có hôm chỉ 15 phút. Tự nhiên người nó bị giật lên, người nó bị giật lên thì có ngồi tiếp lại thôi.
Nó bị giật hả con?
Vâng, người nó bị giật lên.
Nó giật thì không sao đâu, không có gì đâu. Đó là một cái trạng thái con dùng tác ý, con bảo đừng có giật. Hãy...
Có nhiều hôm con ngồi 40 phút nhưng mà không hề con có một vọng tưởng, không hề có niệm, không hề có vọng pháp gì cả. Thế là ngồi rất tốt, nhưng mà cũng hôm thì không ngồi được, cũng hôm chỉ ngồi 10 phút thì tự khắc nó đã giật rồi.
Cái tâm con nó chưa ly hết, nó chưa có ly hết, nên vì vậy mà nó cứ trở đi trên mặt. Do đó thì cái định vô lậu nó con chưa có toàn vẹn.
Con
giết liền cái định vô lậu chưa toàn vẹn. Vì vậy là khi mà định vô lậu nó còn trọn vẹn rồi, nó không có cái đó. Tự nó ly, cái định vô lậu, cái tri kiến của chúng ta nó ly. Nên thầy biết là phải triển khai cái này thì mấy con mới không có được tình trạng mà trở đi trở lại. Chứ còn không mấy con ráng ức chế cho nó đừng nữa, thì mấy con bị ức chế nữa. Nên nó sai được.
Cái định vô lậu con thấy ho hay là thập hay là tỉnh giật là con vui gì
không con, con cứ nhắc cái tâm mình, nhắc cái thân con, đừng có giật nữa nha, phải giật
đó
nữa.
Đó là cứ đường điện nó giật nhé, cứ giật như vậy.
Đó là thần kinh con, nó giật con, nhưng mà con nhắc lại nó ổn định. Khi mà con ngồi lâu yên, nó cái thân của con nó bị giật, nó quen rồi. Cho nên bây giờ con ngồi yên, nó không có chịu yên lâu gì, nó giật. Cho nên con nhớ, khi đó mình chỉ dùng pháp tác ý, mình nhắc nó thôi, rồi lần lượt nó sẽ bình an, cho lại con, không có gì.
Muốn đi làm
thôi. Bây giờ ở bên cái lớp của mấy con á, thì cái người nào về thì mấy con cứ chuẩn bị về đi, không có sao đâu.
Mà bà thầy, như cái bà biết về quán thảo tịnh con thì con làm xong trước thầy.
Con cứ làm xong rồi, cứ làm xong thôi. Bây giờ cái lớp này nó đóng cửa rồi, nó không có coi bài dở ai nữa hết. Mấy con ăn Tết, thầy cũng ăn Tết chứ.
Xin kính thưa từ lỗ như vậy, tôi vật 3 tiếng buổi sáng, 3 tiếng buổi chiều. Thì bây giờ lên viết bài mấy tiếng?
À, 3 sáng buổi chiều, 3 sáng buổi sáng, 3 tiếng buổi sáng.
3 tiếng buổi chiều mình lên viết bài mấy tiếng? Về sau tiếng mình lên viết bài mấy tiếng?
À, cỡ khoảng con viết bài về cái định vô lậu thì con nên viết bài, con tập trung ở trong kia nó làm ra 2 tiếng để mà tập trung ở trong cái định vô lậu, còn 1 tiếng để nghỉ ngơi là tức là con tu.
Đây là 3 tiếng thì mình biết 2 tiếng thì mình tu 1 tiếng. Buổi sáng buổi chiều
cũng vậy, tập trung để mà đọc đi đọc lại cho nó thấm nhuần, để mình chỉnh sửa cái bài của mình cho nó đầy đủ mà nó rất hay, cho nó nhào đi nhào lại. Thầy biết là mấy con viết rồi, mấy con đọc trở lại, mấy con thấy còn thiếu sót, mấy con sửa đi cho là nhiều lần cái bài của mấy con rất rất hay. Cho nên con viết một lần nữa thì thôi thôi. Cho nên mấy con viết nhiều chữ thì đọc không chết đi.
Con viết mà có cái cuốn được, con viết cái bản thảo trước. Con viết chì ra thầy, con viết xong cái nào cũng cần thiết cũng phải lắm. Chừng chữ vô.
Thêm nhiều.
Chừng nào ấy,
chữ con xấu á thầy đọc được
à, được.
Chữ con nó quá xấu này.
Kệ, xấu nhưng mà con viết lớn lớn chút thì...
Con lớn kia
à? Lớn chút rồi đọc dễ. Tại bây giờ xấu tốt gì cũng được hết mà viết cho lớn mà
xấu quá nó khu bò thì đọc nó không rõ.
Không sao xấu miễn là xấu gì xấu
rõ ra cho
to chút to đó thì nhìn được
nhỏ,
còn nhỏ quá rác thì nhìn rất khó như Phước Toàn viết chí chạy khó nào chuyên viên viết thầy cũng đọc khó quá.
Cô viết chữ lớn hơn chữ Toàn chứ chính là chữ lão
lớn nhưng mà
bữa nay thì cô đã viết lớn rồi
mà con viết như thế nào thầy đọc khó quá thầy viết thưa thưa chữ này viết ghi thưa thưa lên chút
chữ con đọc được mà thầy.
Được chữ con thì lớn chữ sư Pháp Ngộ viết cũng đâu có đẹp đâu nhưng mà điều kiện là viết lớn dễ đọc lắm không có khó đâu chữ chân tịnh cũng viết dễ đọc không có khó viết dễ đọc dễ
viết cũng hơi
chạy nó không sao nhưng mà đọc dễ cái con viết chữ đó khó đọc lắm
còn
viết sao mà dính chữ là lớn mà sao nó dính là lẹo quá rồi con viết chữ lớn nhưng mà có cái điều kiện là viết
nhiều khi con viết con không viết nháp này viết luôn nhiều khi thì nghĩ cái em viết luôn không viết nháp
nữa. Bởi vậy cái bài của con viết con làm nên nó dở lắm con nhắc cái chuyện đánh giặc rồi con
nhưng mà thầy theo kinh nghiệm viết bài của con thấy lạ là khi viết lần rồi vẫn đọc mà kiểm tra được viết lại hay là viết nháp rồi thì nó có cái ý khác rồi viết lần thứ ba thì tôi tới khi nào mà chỉ dừng lại khi đọc bài với thầy thì dừng lại còn muốn để còn thời gian còn viết nữa em còn thêm khắc rồi còn thêm nữa cái bài nó cứ
thêm hoài
thêm hoài đến khi mình đọc bài với thầy mới ngưng chứ còn để cái bài còn lại đọc đi đọc lại cũng còn có
ý thêm hoài có ý viết bởi cứ để bài. Viết chừng nào mà con đọc lại con hết ý thì được rồi thì đó là nó hết ý rồi
thì con như chừng tịnh có cái nghĩ đó mà viết nhiều khi con ho làm biến viết
làm biến tức là con không chịu triển khai cái tiêu chí nó còn thừa cái chỗ hiểu đó cho nên bây giờ thôi bao nhiêu đủ rồi chưa đủ đâu cho nên nó triển khai để cho nó triển ra bởi vì mình viết rồi đó bắt đầu mình đọc lại cái mình thấy cần phải thêm cho này khúc một đoạn hay một câu có nhiều khi nó hai ba câu có nhiều khi nó cả trang nữa hay không thì cứ làm thêm bởi đó là cái lối triển khai
nhưng mà thêm nó chậm ví dụ nửa ngày sau nếu nhớ thầy còn phải thêm một hai phần này nữa
à thì còn
ra một cái bài có thể nó kéo dài có tuần lễ 12
vậy nó mới đầy đủ đó con cái triển khai của chúng ta là viết vậy đó bởi vì thầy viết văn bao giờ thầy cũng sẵn thảo sẵn rồi bỏ nó không bây giờ đọc lại thì mình thấy nó là hay rồi mình viết rồi mình đọc lại thì mình thấy nó hay rồi nhưng mà một tháng sau con đọc lại nó chưa hay đâu nó còn những cái chưa hết chừng đó mình đọc nó đưa cái chỗ mà mình viết này nó sáng nó nhìn ra một trời sáng suốt lên để cái lối viết văn người ta vậy chứ mình viết mình làm biến đó, mình viết vậy thôi giờ đọc lại nó mất công sửa nữa thôi chứ cứ thêm hoài chứ chết không biết chừng nào hết mấy con cái đó là mấy con tu đọc cái kiểu mà cùng được cái tri kiến
thấy nhiều khi đề tài cái làm gần muốn từng lễ cái nhiều khi thấy nó quá hay viết luôn. Lẽ bài là tốt đó mình thấy. Để nó thấm nhuần
mình thấy. Nó thấm nhuần mình đọc mình sửa đi chứ rồi. Con nên nhớ là một cái nhà văn người ta viết để mà trở thành một cái bài văn
ba hay
là viết đầy đủ ý. Người ta đọc nhiều lần chứ không một lần. Gian khổ người ta làm cái công việc mình viết văn.
Tại con thấy cái gì viết bài sao nhanh quá 2-3 ngày bài còn có một bài viết mà nếu mà tìm cho nó cái đó chính xác phải lâu lắm cả tuần lễ 10 bài sau cái gì viết hay giỏi quá 2-3 ngàn bài
cái người mà người ta viết hay mà nhanh á là tại cái đầu óc người ta nó đã tích tụ nhiều rồi nghĩa là tất cả những cái hiểu biết người ta đã đọc nhiều rồi đã tích tụ còn mình thì quên con cũng đọc nhiều rồi nhưng mà quên cho nên bây giờ viết chỉ nhớ cái này thôi nhưng mà 3-4 ngày nữa cái đầu nó lòi ra tức là cái nhớ của mình chắc bây giờ nó con hiểu không cho nên mình như vậy mình chậm còn người ta nó nhớ nó liên tục người ta viết nhanh mà nó nhiều còn mình vậy thì phải chậm thôi ví dụ như thay vì một tuần lễ mà phải viết 100 trang còn mình tuần lễ mà đọc đi đọc lại thì mình chở cỡ chừng 10 trang thôi nhưng mà 10 trang của mình chắc mình triển khai đầy đủ trong cái 10 trang rồi tới chừng 10 trang khác mình để đầy đủ nữa, triển khai cái tri kiến như vậy là mình không thiếu. Sau này con sẽ cầm cái bút, con một thời gian sau, một năm, hai năm, con cầm bút con viết, không bao giờ sửa như vậy. Đầu tiên thì nó vậy, chứ mà sao nó vậy? Bởi vì nó mới thành cái nhà văn chứ. Chứ bây giờ mấy con không chịu sửa rồi sao?
Cái nơi tôi lão là do là nó khó, cái là vừa viết bài thì vừa nhíp tâm với ăn trú. Nó khó là khó, thì nó nhiều khi mà đang nhíp tâm với ăn trú, xong cái giờ đã đầu tôi đầu đi, không muốn biết, nhưng mà muốn tiếp tục tu.
Cái đó là cái sai. Bởi vì khi mình nhiếp tâm để cho cái tâm mình an tịnh, để cho mình triển khai cái tri kiến mình, khi ở trong cái tịnh nó mới triển khai, nó sâu sắc. À, con thấy khi nào mình rối rồi, mình không biết giải quyết cái vấn đề này nó khả năng vậy, thì mình đừng có để cái trí mình suy nghĩ nó hoài thì nó không có giải quyết được gì đâu. Ngồi im tịnh lại đi, nhiếp tâm an trú lại đi, không có đừng nghĩ gì hết đi. Rồi sau một thời gian một nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ an định như vậy, bắt đầu thả ra, rồi bắt đầu đem đề đài ra, thì mấy con thấy nó sáng ghi gớm lắm. Phải hiểu biết cái chỗ mà ta áp dụng đấy chứ.
Rồi bây giờ mà an trú trong vấn đề mà khi mình chuyển khai định nuôi lậu, mình dùng cái tác ý là trước đề tài đó, mình nhắc tác ý nó phải triển khai theo cái hướng đó, mình tác ý vậy được không?
Được chứ sao không? À, mình nhắc cái tâm của mình ở từng đó, ở từng đó mà con. Bởi vì mấy con chưa có hiểu cách thức mà người ta nói định nó tệ. Khi mình yên tĩnh rồi cái trí tệ mình mới sáng suốt. Nó định mới tệ mà, chứ ai nói tệ mà tịnh bao giờ. Còn mấy con kẹt cái hiểu của mấy con nó kẹt như thế này. Mấy con nghĩ bây giờ mình tịnh, mình nhiếp tâm, mình an trú, không có khởi niệm. Rồi bắt đầu bây giờ khởi niệm nghe nó đậm quá, nên cứ muốn an trú thôi. Như vậy mấy con sai. Người ta sử dụng cái định này để mà ta triển khai cái tuệ, cái sự yên lặng này để mà triển khai cái trí tuệ chúng ta. Còn khi mà chúng ta cứ nhiếp hoài đó, chúng ta sẽ không có những cái đề tài chúng ta muốn nhiếp. Cho nên mấy con thấy là khi một cái nhà văn họ biết rồi, họ biết hơn cái đề tài, họ cùng cái ý của họ rồi, họ đem thuốc, họ hút này kia, hoặc là họ làm điếu thuốc thiện cái đã, phải không? Mấy con hiểu vô đó, nó gây cái cảm hứng họ trong cái yên tĩnh đó chứ không có gì. Sau đó họ bật ra, trời mới nhiếp ghê quá, có phải không? Mình bây giờ đâu có hút, phải không? Mình đâu có nhậu. Thì bây giờ mình lại yên tĩnh chút đi, để cho mình làm cái này chứ. Cái chương trình của chúng ta tu học này chứ đâu phải chương trình chúng ta đi vào định đâu, mà ngồi đó mình nhiếp tâm cho nó hết vọng. Mấy con điên sao mấy con? Ở chừng mà mấy con tu tập cái này, mấy con xả hết tâm ly dục éo quát rồi, tự nó định cho mấy con coi. Cái chừng đó mấy con bảo nó định coi, nó ngồi đâu, nó quay vô, nó không thèm nghe hoài nữa, nó không còn nhìn hoài đâu, nó không có giật, nó định ở trên thân con rồi. Thì có con biết định cái tinh thần là như nó là không hóng giật chứ, mà do cái định vô lậu, cái tri kiến của mình nó xả mà nó định chứ.
Đúng cái đó là tâm định tinh thần mình.
Tâm định tinh thần.
Bác thầy, con nghĩ thấy mà mình tu tập tứ niệm xứ là mình phải vượt qua mãnh liệt lắm mà thầy. Vì mình phải quan sát trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp, mà trong bốn chỗ thân thọ tâm pháp mình là nó có nghiệp, nó có cái thói quen của nó. Nó làm thế này, nó hành thế kia, nó làm cho mình buồn, mình vui, đủ thứ chuyện hết mà thầy. Nó phải mãnh luôn, mãnh liệt lắm thì mình mới thắng qua nó.
Còn bây giờ về cái phần cái tri kiến của mấy con triển khai cho nó đầy đủ, qua cái phần chính tư duy của mấy con triển khai cho đầy đủ, thì cứ những cái niệm phiền não nó bị từ cái triển khai cái tri kiến nó đại diệt, nó ngầm ở trong đó, nó phá hết rồi, phá hết. Cho nên vì vậy mà nó không có cái tình trạng đó nữa.
Yeah,
còn không mà nếu không thì mấy con phải nhiếp tâm ức chế cho giữ, đừng có cho nó hiện ra. Cái lơ mơ nó làm cho mình rối riêng mình.
Nó kéo mình phóng giật ra ngoài.
Phóng giật.
Yeah,
còn nhờ cái định vô lậu đó mà lần lượt mình đã triển khai đầy đủ rồi, tự nó phá vỡ cái mạnh này. Nó ly dục đáo pháp bằng cái tri kiến giải thoát. Thầy vẫn hướng dẫn mấy con là đúng theo con đường của đạo Phật mà không bị ức chế. Còn cái kia không, mấy con ức chế mấy con vô cái lọt tâm tưởng. Nó không niệm, mình nếu ở trong cái tưởng rồi thì thôi chết rồi, cục đường rồi. Thành ra nó đâu còn ở trong cái ý thức của chúng ta nữa.
Mà thầy, khi nó hóng nhặt ra ngoài, mình cố gắng mình lo nó vô, mình cũng bị ức chế
nó. Bị ức chế luôn, yeah. Bị ức chế luôn. Chỉ có bây giờ cái định vô lậu nó sẽ diệt. Mà mình không chịu triển khai một cái bài mà mình đặt lại mình thêm nữa thôi, thì cứ triển khai thêm, dùng làm phước. Cái đầu óc như vậy mà để nó làm những cực chứ quá. Đi tu mà cầu cho nó có những, mình đọc qua thì mình thấy mình không có câu nào. Thiệt ra tôi có nhiều đó hết rồi, có phải không? Mà mình đọc đây mình cũng thấy thiếu, mà thêm cái thời lực này nó triển thêm hết. Cái này phải hay chứ, đã nó triển khai cái tri kiến giải thoát mà bây giờ nó triển khai mà không chịu triển khai. vì thế đấy chứ chịu khó mình đọc lại cái bài của mình mà mới nghiệm lại thấy nó còn thiếu, mình thêm vô là triển khai tri kiến. Đầu tiên mà thầy viết sách đúng vậy chứ bộ thầy giỏi sao mấy ai đâu mà giỏi, nhưng mà lần lượt rồi nó triển khai toàn bộ hết, bây giờ cầm cái bước viết nó dân dắt thôi.
Còn hay nhiều khi mình viết tới cái xuôi, viết tới nhiều khi không bài mà nhưng hết giờ cũng hết căng thẳng đấy, có kiểu này.
Người ta đã cung cấp giấy cho mà viết, mà ta cung cấp mực cho viết, chứ mà con bỏ tiền con mua sao mà tiếc.
Mà thấy chú hai đâu có viết nhiều gì đâu, ít thôi đâu có gì đâu.
Viết con sách vậy thôi.
À, ít lắm giờ còn phát bài còn để rồi mấy tờ thôi, mấy tờ đâu.
Gần 30 trang giấy vậy
ta. Không, mỗi bài.
À, gần 30 trang.
Mỗi bài được mấy trang.
Nói chuyện chiến đấu không mà trời đất ơi, nói chuyện chiến đấu không. Chuyện đi đánh giặc không à. Nói cái chuyện đi đánh giặc mà lúc đó mấy con thấy nói chuyện đi đánh giặc mà nói cái chuyện mà quán thân bất tịnh mấy con nghe coi, nhưng mà sự thật hả, bắn lộn nhau mà thấy người ta chết không bất tịnh sao.
Dạ, nó cũng the khác
nó khó chứ, nhưng mà điều kiện mà ta diễn tả qua cái đó.
Dạ.
Đúng, phải không?
Dạ.
Tức là người ta đã trực tiếp ở trên cái những cái quân đội mà chết chạy bỏ đó, trời đất ơi, 3-4 ngày sau lại có thể đủ thứ mà đầu tay chân nó nằm lộn hỗn ở trên chiến trận mà. Nhưng mà phải nói là thực ra cái chiến trận nó cũng đến vậy đó, bao nhiêu chết để nằm đó, có phải không? Còn phải giết chứ, đánh giặc không à, mà nói chuyện thân bất tỉnh chứ, mà nói chuyện đánh giặc không à.
Thì vì con là thường ở nhà dũng liệt chứ mà hay chiến đấu và giết ai khác biên giới quân giặc mấy năm liên tiếp,
miễn là làm sao mà thấy bất tỉnh là được,
bất tỉnh là được à. Còn cái ông bán mắm, ông nói chuyện mắm không à. Bất định của mắm thì nó bất định chứ đâu có gì sao mấy con.
Dạ.
Đâu có gì đâu. Thì cái nào diễn tả cũng hay hết chứ có nào nó không sai hết. Mà tại vì vị trí đó tôi thấy đó, tôi hiểu cái gì bất định vậy tôi nói. Mình làm mấy cái người ăn mắm họ ớn hết chứ, đừng nói chuyện thôi nhá. Khô mắm nữa.
Mẹ con thấy thầy mấy chục bài mà viết cho thầy, thầy thấy mỗi người có một cái viết.
Có một cái.
Nó cười lắm.
Có một cái sống của cuộc sống thì thầy nói là bất định.
Chúng tôi trình đấu như vậy thì trong số tất cả những người trong mong muốn viết bài đó thì trình đấu thấy về cái văn phong thì cái người nào trong đó cũng khá nhất.
Về văn phong thì người nào cũng có cái phong cách riêng hết, là đâu có khá gì cái đó đâu. Khá là về cái tiếp thu mà viết nó được nhiều cái hình ảnh. Có nhiều người viết có hình ảnh như chú hai chú viết có cái hình ảnh như thế nào ấy, không chỉ có chiến tranh đánh giặc thấy lính chết thôi, có nhiều đó đủ.
Mà thầy theo con nghĩ nè, tuy rằng viết như vậy thì mỗi người viết dài ngắn tùy theo, nhưng mà theo con nhận xét á, là cái người nào mà quan trọng nhất xả tâm được, nhiều khi viết nhiều mà xả không được, mà nhiều khi viết ít mà đã xả sao mà thầy.
Thì mà cái đó là cái vấn đề đó là cái vấn đề quan trọng, nhưng mà bây giờ mình viết như vậy đó, bắt đầu khi mà người ta cho một cái niệm về cái bất tịnh nào đó để cho mình hóa giải cái niệm đó, ví dụ như bây giờ cái mục đích là quán thân bất tịnh là đối trị với cái tâm sắc dục, à bắt đầu bây giờ có một cô gái đẹp đi ngang qua, thầy mới đưa cái đề tài này ra quán cái tâm sắc dục, hóa cái tâm sắc dục này, bây giờ nói về cái thân của cô này như thế nào để mà nhàm chán đây, bây giờ áp dụng vô chứ không phải là nói chuyện mà thấy thư ma lính chết mà thúi đó nó được, mà đi còn áp dụng. Thì khi mà thầy đưa cái đề tài mà bắt đầu đấy, còn nói là mắm nào khô nào thịt nào này kia nó thúi tha gì đó kể không biết, nhưng bây giờ áp dụng vô để đối trị cái tâm sắc dục, bây giờ nó thích phụ nữ nè thì phải làm sao đối trị nó nè, thì bây giờ mình nói sắc dục mà mình đối trị nó bằng cái thân bất tịnh của mình rồi, thì bây giờ phải áp dụng vô nè, thì bây giờ tới cái giờ áp dụng mấy con áp dụng như thế nào nè, nó làm sao mà mấy con nói mà làm sao người ta ớn mà cái tâm sắc dục người ta hết đó thì mấy con giỏi, còn mấy con nói mà người ta vẫn còn sắc dục thì mấy con dở. Bởi vì cái đó là cái lý luận của người ta, làm cho cái người nghe đến nó người ta quá sợ.
Bạch thầy, có người viết bài thì mọi người đọc họ nghe họ tiếp thu được, nhưng mà có nhiều người họ viết bài vì mỗi người nó có một cái gọi là nhân tướng hành tướng khác nhau. Ví dụ như có cái bài của người kia mà viết nhiều khi con đọc, con ví dụ vậy, con đọc tự nhiên con thấy nó cũng học được một chút thôi, nhưng mà nếu mà toàn bộ thì không học được, vì đó là cái việc của người đó, họ hành ở xã tâm. Con có thể rút ra kinh nghiệm một chút nào để con học được, nhưng mà nhiều khi cái bài của con á thì tuy rằng nó ngắn, nó không hay lắm, nhưng mà lại con lại đó là cái nhân tướng của con, cho nên con xả tâm được, ví dụ vậy
đó. Thì bắt đầu bây giờ chính con áp dụng cho chú con mà con thấy con đọc cái bài này, trời ơi, người này nói cho tôi nghe tôi quá ớn mà. Trời đất ơi, bây giờ mà tâm thức dụng này rất
đàn con năm đứa con như thế này mà cô ngày đi làm không đủ ăn đâu, nó ớn thiệt chứ phải chơi. Người ta lấy chỗ đó người ta đối trị, bắt đầu người ta nói thân bất tịnh rồi, nó chưa ngán rồi. Nó nói chừng nó đẻ mày con ra cho nó quả ngọt. Người ta vừa áp dụng để mà ta nói những cái chuyện tâm sắc dục, mà tham sắc dục nó đi xem lên. Tâm trí người ta nói đến cái bệnh giặc mai, người ta nói đến cái bệnh đầu cổ gì nó lỡ lói, nó mọc tùm lum hết. Nghe người ta diễn tả qua cái thôi mình cũng mặc giật mình nữa chứ đừng nói mấy ông rớ vô một cái là mấy ông chết đó chứ đừng nói chuyện. Rồi người ta nói đến cái chỗ mà để ngừa cái tăng sắc dục, người ta nói người phụ nữ nó dữ lắm, khi mà ở với nó rồi mà đòi hỏi không có gì mà chữ tăng nát hết á, nghe cũng ớn ấy chứ nó đâu có từ hồi mà không có cái cung phụng cho cái sự đòi hỏi của nó coi, nó đâu có dễ gì đâu, đâu phải chuyện giỡn nó đâu, đâu đừng có nói chuyện nó dữ lắm chứ nó đâu có hiền đâu. Con mèo chứ có ngày nó cũng quào mình hết chứ.
Nhìn đèn hiền cái chứ chào hồi đụng vô là...
đụng vô là biết đấy. Đấy, con đừng có nghĩ nó ghê gớm, chứ đừng có tưởng nó hiền, đâu phải như cục bột đâu. Thật sự ra mấy con người nào có vợ là thì biết, chứ đừng có nói. Thầy thì không có biết, nhưng ngoài điều kiện thầy biết, thầy thấy cái mặt nó dữ.
Mình có thể dùng lý tưởng đại bi để mình thắng được thôi.
Thắng bằng sức dục đúng không?
Dạ.